trên sự thật giấc mơ nó không có, làm sao mình diệt? Thành ra một người có trí người ta sẽ bảo làm sao mà diệt được giấc mơ? Mình đã nói nó là mơ, là không có, thì làm sao mà diệt? Thành ra chính như vậy, khi nào mà mình thấy ra nó là giấc mơ đó, thì lúc đó mình là cái người có trí. Khi nào đó mà mình bị chìm sâu ở trong giấc mơ thì là mình là cái người điên loạn. Còn khi nào mà mình tỉnh dậy rồi đó, mà mình nói là tôi đã diệt được giấc mơ, tôi đã tỉnh trở lại, thì là mình vẫn còn bị kinh hoàng bởi những cơn ác mộng, chứ mình chưa thực sự tỉnh. Còn khi mà mình đã thực sự thấy rõ nó là giấc mơ, mình biết đó chỉ là giấc mơ không thực, không có một tác dụng gì hết để mà cho mình có thể chấn động hết á, thì đó mới là người hoàn toàn tỉnh. Còn vẫn thấy là tôi thoát khỏi một giấc mơ, dù lúc đó mình tỉnh rồi nhưng mà mình vẫn còn là người bị ảnh hưởng bởi cái vọng. Thành ra cũng như giống như mình lấy một thí dụ khác, mình đi vào trong căn phòng tối, mình thấy một cái sợi dây nó giống con rắn, mình tưởng đó là con rắn, mình hoảng hốt rồi mình sẽ dùng các phương tiện, mình có thể lấy súng mình bắn con rắn đó, nhưng mà thực ra nó chỉ là sợi dây. Mình có thể dùng cây là mình hất nó ra khỏi cửa sổ, rồi lúc đó tâm của mình nó hoàn hồn lại, mình cảm thấy an lạc, mình bảo là tôi vừa mới diệt xong một cái gì kinh khủng. Tôi vừa mới diệt được một con rắn kinh khủng. Giờ đây cho nên tôi tỉnh táo trở lại. Con người tôi nó tỉnh, an lạc. Quả thực là con rắn có thật, cho nên mình diệt nó xong mình thấy an lạc. Nhưng mà đối với người có trí thực sự thì người có trí bảo tuy rằng bây giờ anh an thật đó, nhưng mà anh vẫn còn cái gì nó hơi kỳ kỳ. Bởi vì con rắn không có thật. Thành ra đó là giữa Đại Thừa. Thành ra tại sao mà Pháp Hoa mới nói là Niết Bàn của bên Tiểu Thừa nó mới là hóa thành, không phải là thực. Tại vì các cái vị khuynh hướng tu theo Tiểu Thừa đó vẫn bị cái ấn tượng quá mạnh của luân hồi đau khổ, cho nên mới thấy tất cả các cái pháp diệt luân hồi đau khổ là Niết Bàn nữa đó, là thực có. Nhưng mà bên Đại Thừa thì thấy không có thực có, nó chỉ là một phương tiện. Cái sự thực á, là chính cái đau khổ, chính cái luân hồi của mình á, nó không hề có. Cái sự thực nó là như vậy. Và bây giờ bởi vì trong cái lúc mình loạn lên á, mình sợ hãi, mình đau ở trong đó, cho nên phải phương tiện đem Niết Bàn của Thanh Văn vào để xoa dịu cái sợ hãi đó. Nhưng khi mà đạt được cái hóa thành đó rồi thì Đức Phật sẽ chỉ ra cho mình thấy là thực sự ra ba cõi luân hồi, phiền não tức Bồ Đề, chúng sinh tức Phật, vô minh tức Phật tính. Lúc đó nó không có thực, thành ra nó không có một cái tác dụng gì để làm cho mình khổ đau hết á. Lúc đó mình mới thực sự là giác ngộ, mới là tỉnh. Thành ra như vậy nó cho mình thấy pháp của hai bên như vậy khác nhau. Vì vậy nên khi mình tụng kinh Niết Bàn cũng là kinh Đại Bát Niết Bàn, nhưng của bên Nam Tông, của bên Thanh Văn mình sẽ thấy khác. Nói như là nó thực có vô cùng. Đó, luân hồi đau khổ là thực. Niết Bàn nó có thực. Mình diệt như vậy là thực sự mình đắc được. Nhưng khi mà mình nghe một kinh Đại Bát Niết Bàn của bên Đại Thừa thì lòng tâm mình nó không nắm được cái gì hết, vì nó rất là thâm sâu và vi diệu. Đôi khi mình không hiểu nó như thế nào. Bởi vì đó mới là cái chính giác của Phật. Cho nên đó, mình thấy hai bên có cái khác nhau như vậy. Vì vậy cho nên cứu cánh của Đại Thừa cũng là Niết Bàn thôi, nhưng mà phải từ chính giác của Phật mới đúng nghĩa là Niết Bàn. Còn Niết Bàn mà thoát ly khỏi đau khổ của tham sân si và phiền não và luân hồi ba cõi ấy, Niết Bàn đó nó vẫn còn là một Niết Bàn phương tiện, chưa phải cứu cánh. Bởi vì những cái vị đó họ rất là ngán cái khổ của vô thường. Cho nên Đức Phật phương tiện đưa một cái niết bàn mà nó đáp ứng như là nó thật có. Những vị đó chưa có thấy được rằng những cái mà họ ngao ngán đó, thực ra nó không có. Những vị đó thấy nó có, mà có trong cái tình trạng rất là đáng chán. Cho nên Đức Phật mới thể theo, mới thuận theo căn tính của họ, mới đưa cho họ cái niết bàn mà diệt cái khổ đó. Nhưng mà thực ra cái khổ đó nó không thật có. Cho nên cái niết bàn Đức Phật đưa ra chỉ là phương tiện xoa dịu, trấn an, tin tưởng và lắng nghe Đức Phật khai mở trí huệ giác ngộ chân thật. Vì vậy đó mà mình thấy đại thừa tiểu thừa khác nhau vậy. Bây giờ mình mới nghe về niết bàn là gì. Thì mình đã nghe qua, bây giờ mình biết ngay là niết bàn của đại thừa rất thâm sâu. Niết bàn của đại thừa chính là cái trí huệ. Cũng như khi một cái người, mình lấy lại thí dụ, người ta vào trong phòng, người ta thấy sợi dây, người ta nghĩ là con rắn, người ta sợ hãi, thì mắt người ta nó phải đừng thấy con rắn nữa. Hoặc là người ta phải thấy con rắn nó bị tiêu diệt, tức là chém nó đứt đôi ra, thì người ta đạt được an lạc. Cái an lạc đó người ta dựa trên đâu mà có? Người ta dựa trên cái sự tiêu diệt mất cái đối tượng sợ hãi. Mà cái đối tượng sợ hãi nó từ đâu mà nó có? Nó lại từ cái chỗ người ta thấy không rõ. Bây giờ một người vào phòng thấy con rắn sợ hãi, nhưng người đó nhìn kỹ lại và dùng trí chân trí huệ của mình thấy rõ, nhận rõ nó là sợi dây, người đó không sợ hãi nữa. Người đó an lạc y như cái người sợ hãi mà diệt đi cái con rắn tưởng tượng đó. Hai cái an lạc nó bằng nhau. Nhưng mà một cái nó bằng cái trí huệ thấy rõ, thấy đúng. Một cái nó bằng cái trí huệ chưa có thấy rõ. Bằng cái trí huệ phương tiện loại cái hình ảnh đó đi. Dùng một cái trí huệ, dùng một cái phương tiện tốt đẹp nào để loại cái con rắn đó đi. Nhưng mà không có thấy rõ con rắn đó, nó không có thực. Thành ra hai cái an lạc nó đến. Nhưng mà một cái an lạc nó là thấy rõ vấn đề. Mà khi thấy rõ vấn đề rồi ấy, thì cái người đó cứ để nguyên cái sợi dây, tức là con rắn ở trong phòng. Đó. Thành ra tại sao các Bồ Tát giác ngộ rồi đó, Bồ Tát bảo như là Lục Tổ Huệ Năng nói đó. Ông Ngọa Luân nói là Ngọa Luân tu tập xong tự nói lên bài kệ ca ngợi mình. Ngọa Luân thật là giỏi giáng. Tu tập gì đó rồi đối cảnh không sinh tâm, Bồ đề luôn tăng trưởng. Nói đó. Thì Lục Tổ Huệ Năng nói ngược lại. Và Lục Tổ Huệ Năng nói là Huệ Năng này thì chẳng có giỏi gì hết á, mà tu tập cũng đến đâu hết, là đối cảnh cứ sinh tâm, Bồ đề không hề tăng trưởng. Thì đại thừa như vậy. Thì một người vào trong phòng mà thấy con rắn mà do mình không nhận rõ, người đó sẽ dùng rất nhiều phương tiện để diệt trừ. Người đó thấy mình phát triển rất nhiều trí khôn. Đó. Còn cái người ta thấy rõ đó là sợi dây rồi đó, người ta không cần phát triển những trí khôn đó. Mà người ta chỉ dựa vào cái chân trí huệ đó thôi. Người đó người ta tự tại với cái sợi dây mà nhìn như con rắn đó. Người đó có thể đến gần nằm xuống bên cạnh nữa. Mấy cái người mà chưa thấy rõ sợ ghê lắm. Cho nên nhiều khi ấy, Bồ Tát thấy rõ đó, tham sân si phiền não tức Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát ở gần tham sân si, đi vào tham sân si, các thanh văn thấy vậy la hoảng lên hết. Và đôi khi các thanh văn nói Bồ Tát ngoại đạo. Bồ Tát đúng không ngoại đạo. Thành ra chính như vậy cho nên mình mới biết là hai cái pháp nó khác nhau. Thì đó là mình biết trước là cái niết bàn của Bồ Tát là cần cái Phật trí thấy chân chính như vậy, lấy đó làm niết bàn. Niết bàn của Thanh Văn là diệt trừ phiền não. Diệt trừ phiền não, thoát ra khỏi ba cõi. Đó mới đúng là niết bàn. Còn Niết Bàn của bên Đại Thừa đó,